Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 10 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vả tuyệt thông cho người Cộng sản. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ kinh hoàng và đau buồn về vụ thảm sát 12 em học sinh tại một trường ở Brazil. Hôm 7 tháng 4 vừa qua, một cựu học sinh 23 tuổi tên là Wellington Menezes de Oliveira mang theo hai súng ngắn đã vào trường công lập Tassou da Silveira ở Realengo, có 1.000 học sinh thuộc khu vực phía tây thành phố Rio de Janeiro. Anh ta bắn loạn xạ giết chết 12 em học sinh từ 9 đến 14 tuổi và làm bị thương 12 em khác. Một cảnh sát đã chạy đến bắn tên sát nhân vào chân và tên này sau đó đã bắn vào đầu tự sát. Trong điện văn gửi tới Đức Cha Orani Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro sở tại hôm 8 tháng 4, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Bertone cho biết Đức Thánh Cha rất kinh hoàng về cuộc thảm sát các trẻ em vô tội tại trường học ở Realengo. Ngài bày tỏ tình liên đới và sự an ủi tinh thần với các gia đình bị mất con, cũng như với toàn thể cộng đoàn học đường. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc những người bị thương sớm được bình phục. Đứng trước thảm trạng này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dân ở Rio quyết liệt chống lại bạo lực, vốn là một con đường không có tương lai, và cố gắng kiến tạo một xã hội dựa trên công lý và sự tôn trọng tha nhân, nhất là những người yếu thế nhất và vô phương thế tự vệ. Nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh an ủi để niềm hy vọng không bị suy giảm trong lúc thử thách này và để sự tha thứ và tình thương trỗi vượt trên oán thù.
Roma, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, lo âu về những xáo trộn trong thế giới Ả Rập hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp của Đài Vatican hôm 7 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Santri nhắc đến hiện tượng các dân tộc Ả Rập, nhất là các thế hệ trẻ, đang đòi hỏi tự do và dân chủ, tố giác nạn thất nghiệp và tham nhũng, lật đổ những chế độ dường như không thể lay chuyển. Không có ngày nào mà không có những phản đối trong các đường phố Ả Rập, và sự phản đối nhiều khi biến thành bạo động. Đức Hồng Y nói, những xáo trộn hiện nay làm cho chúng tôi lo âu vì người ta không thể nghĩ đến một thế giới công bằng hơn, nghĩ đến niềm hy vọng cho người trẻ nếu không có hòa bình. Hòa bình trong công lý, đó chính là căn bản để có thể kiến tạo một nền văn minh tình thương, một tương lai hy vọng để có thể kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa. Đức Hồng Y Santri cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng phẩm giá con người trước mọi sự khác và nói rằng, người ta không thể thu hẹp những quan hệ giữa Tây Phương và các nước khác vào những quan hệ thương mại mà thôi. Quan hệ bao hàm sự tôn trọng phẩm giá con người. Chúng tôi hy vọng nhiều nơi Âu Châu, nơi các tổ chức quốc tế, nơi các nước có thể thực hiện một sự thuyết phục và bình định giữa các công dân. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương tái kêu gọi các giáo phận trong toàn giáo hội tích cực mở các cuộc lạc quyên vào ngày thứ sáu tuần thánh 22 tháng 4 tới đây để giúp đỡ các anh chị em Kitô hữu đang chịu đau khổ ở thánh địa.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Vatican từ ngày mai 11 tháng 4 đến 13 tháng 4 tới đây. Đây là ủy ban do Đức Thánh Cha thiết lập hồi năm 2007 để cứu xét các vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Thành viên của ủy ban gồm các vị lãnh đạo một số bộ của Tòa Thánh có thẩm quyền trong vấn đề và một số đại diện của hàng giám mục Trung Hoa và các dòng tu. Khóa họp đầu tiên đã tiến hành từ ngày 10 đến 12 tháng 3 năm 2008 và có chủ đề là lá thư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày 27 tháng 5 2007 gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc. Trong hai khóa họp năm 2009 và 2010, Ủy ban đã cứu xét vấn đề đào tạo các chủng sinh và tu sinh về nhân bản, trí thức và tu đức, cũng như việc thường huấn cho các linh mục. Trong khóa họp từ ngày mai, Ủy ban sẽ cứu xét tình trạng mục vụ của một số giáo phận ở Trung Quốc, đặc biệt là những thách đố mà giáo hội gặp phải trong việc thể hiện tin mừng trong những hoàn cảnh xã hội và văn hóa tại nước này. Trong tuần qua, Đức Tổng giám mục Giuse Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đã phê bình một số giám mục tại Trung Quốc, tuy được thụ phong với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, nhưng lại có thái độ quá xu thời, cúi mình trước chính sách thiết lập giáo hội tự trị của nhà nước Trung Quốc. Về phần Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, ngài kêu gọi thay đổi chính sách để chấm dứt tình trạng có những giám mục Trung Quốc hành động ngược lại đường hướng của Đức Thánh Cha trong thư gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc.
Vatican, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Hội chợ Quốc tế về sách tiến hành từ ngày 4 đến 22 tháng 5 tới đây tại Công viên Văn hóa ở thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominicana. Tòa Thánh sẽ là khách danh dự tại hội chợ này. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 4 vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Ravasi cho biết chính phủ Cộng hòa Dominicana đã mời Tòa Thánh làm khách danh dự vì nhìn nhận vai trò cơ bản của Đức Tin Kitô được Giáo hội Công giáo thông truyền và làm chứng tá, và Tòa Thánh đã nhận lời mời này. Theo Đức Hồng Y, hội chợ về sách sắp tới sẽ là biến cố văn hóa quan trọng nhất của Cộng hòa Dominicana, và bình thường có hơn 1 triệu du khách từ quốc nội và từ nhiều nước Trung và Nam Mỹ đến viếng thăm hội chợ về sách, cũng như tham dự nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật đủ loại, từ âm nhạc tới các vũ điệu, từ kịch nghệ tới các cuộc triển lãm nghệ thuật. Đức Hồng Y Ravasi nói thêm rằng Giáo hội Công giáo đã tháp tùng các dân tộc Mỹ Châu từ hơn 500 năm qua, như chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc Đại hội kỳ năm của Hàng giám mục Mỹ Châu Latin hồi năm 2007 tại Aparecida, Brazil. Phái đoàn Tòa Thánh sẽ có một loạt các cuộc thuyết trình và triển lãm nghệ thuật tại hội chợ với sự cộng tác của Nhà xuất bản Vatican, Bảo tàng viện, Thư viện, Văn khố Vatican và Ủy ban Tòa Thánh về Khảo cổ Thánh. Ngoài ra, Tòa Thánh sẽ tặng cho Bộ Văn hóa Cộng hòa Dominicana một hộp tuyển quan trọng các sách Công giáo dành cho các học viện và trường học tại nước này để văn hóa Công giáo được phổ biến hơn nữa.
Brussels, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu chào mừng các cuộc nổi dậy đòi tự do tại Bắc Phi và các nước Ả Rập, đồng thời kêu gọi liên đới với những người di dân tị nạn đến từ vùng này. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 4 vừa qua sau khóa họp toàn thể mùa xuân, nhóm tại Brussels với sự tham dự của 23 giám mục, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, nhận định rằng sự nổi dậy của nhân dân Tunisia, Ai Cập, Libya và tại các nước Ả Rập khác là một lời kêu gọi hợp pháp của hàng triệu người mong được tự do và nhân phẩm. Các giám mục mạnh mẽ khuyến khích các công dân ấy tiếp tục dấn thân để đạt được những quyền căn bản và dân chủ cho đất nước của họ. Các vị đặc biệt đề cao các thế hệ trẻ đang giữ một vai trò chủ động tại tất cả các nước nói trên khi khởi sự tổ chức các cuộc nổi dậy một cách can đảm, ôn hòa và có tinh thần đại kết. Tổ chức COMECE của các giám mục Liên hiệp Âu Châu cũng kêu gọi gia tăng tình liên đới cụ thể để trợ giúp làn sóng những người di dân tị nạn đến từ Bắc Phi và Trung Đông. Thông cáo có đoạn viết, Liên hiệp Âu Châu cần phải giúp cải tiến tình trạng đáng thương tại các nước đang phát triển bằng những phương thế mới, nhóm cổ võ hữu hiệu sự tân tiến hóa và dân chủ hóa trong bối cảnh những thay đổi tại thế giới Ả Rập. Liên hiệp kêu gọi bảo đảm sự bình quyền cho mọi công dân, bất luận họ thuộc chủng tộc và tôn giáo nào, kể cả các tín hữu Kitô. Sau cùng, các giám mục Liên hiệp Âu Châu bày tỏ lo âu sâu xa về sự đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Âu Châu và kêu gọi mọi công dân, nhất là các tín hữu Kitô và các vị lãnh đạo chính trị tại Âu Châu, để họ lãnh trách nhiệm thăng tiến đối thoại giữa các nền văn hóa và các nền văn minh Âu Châu cũng như toàn thế giới.
Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, ca ngợi chứng tá của các nữ y tá công giáo người phi luật tông trong các nhà thương tại Libya. Hiện nay còn khoảng 3.000 nhân viên y tế người phi luật tân, nhất là các phụ nữ, tiếp tục hoạt động tại các nhà thương ở Tripoli và các bệnh viện chính tại Libya, mặc dù chiến tranh đang tiếp diễn. Đức cha Martinelli nói, sự hiện diện của họ là một tấm gương về chứng tá Kitô đối với cộng đoàn công giáo địa phương và nhân dân Libya. Họ là những y tá và bác sĩ hăng say tận tụy phục vụ và mang lại sức mạnh cho cộng đoàn công giáo tại Libya. Tại hầu hết các cơ sở y tế tại nước này đều có các nữ y tá phi luật tân. Nhiều người hoạt động tại các thành phố như Benghazi, Misurata và Brega, nơi có các cuộc đụng độ giữa quân của Gaddafi và phiến quân. Theo các cơ quan truyền thông phi luật tân, có khoảng 40 công nhân phi luật tân bị các dân quân của Gaddafi dùng như khiên thuẫn người để bảo vệ họ. Đức cha Martinelli cho biết tình hình tại Tripoli tương đối ổn định sau những vụ oanh kích của NATO trong những ngày trước đây, và sự hiện diện của cộng đoàn công giáo tại đây vẫn còn vững với ít nhất là 200 người, phần lớn là người phi luật tân và người phi châu Nam Sahara. Họ tham dự các thánh lễ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau được cử hành vào mỗi cuối tuần. Đức cha nói, sự hiện diện của tất cả các tín hữu ấy, mặc dù hoàn cảnh chiến tranh, biểu lộ một ước muốn được tụ họp nhau để làm chứng tá về tầm quan trọng của cộng đoàn Kitô và của kinh nguyện.
Đài Bắc hôm 7 tháng 4 vừa qua, thánh tích của Thánh Gioan Bosco đã được đưa tới Đài Bắc để các tín hữu tôn kính. Thánh tích là bàn tay phải của Thánh Bosco được gắn vào tượng thánh nhân bằng sáp, kích thước như người thường đựng trong một quan tài bằng kiếng. Hàng trăm tín hữu công giáo địa phương cùng với giáo quyền và nhiều công nhân di dân người Phi Lật Tân đón rước. Hòm thánh tích được 10 giáo dân khiêng vào nhà thờ Thánh Gioan Bosco ở thủ đô Đài Bắc. Theo phong tục địa phương, các tín hữu cũng đốt pháo để chào mừng. Tổng thống Má Anh Cửu của Đài Loan, một tín hữu công giáo, và nhiều quan chức khác của chính phủ cũng gửi hoa đến chúc mừng và tôn kính. Trong thánh lễ tiếp đón trọng thể, Đức cha Gioan Hồng Sơn Xuyên, Tổng giám mục Đài Bắc, mời gọi các tín hữu, nhất là các giáo chức, hãy noi gương Thánh Gioan Bosco, vì hệ thống giáo dục ở Đài Loan không thân thiết với các học sinh. Thánh tích của Thánh Bosco được rước đi nhiều nơi trên thế giới trong chương trình mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh nhân. Trước khi đến Đài Loan, Thánh tích đã được rước tới Hồng Kông và Ma Cao. Các thánh lễ được cử hành trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4 hôm qua tại Đài Bắc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Nghèo khó là mối phúc.
Đó là mỗi phút. Trên một phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tân Ước, sự nghèo khó của Kitô giáo bộc lộ đầy đủ ý nghĩa hơn qua việc từ hiến của ngôi hai. Qua bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã mang làn gió mát đến cho những con người đang lâm cảnh nghèo khó. Nghèo không còn là một án phạt của Thiên Chúa nữa, nhưng là một mỗi phút. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Lời chúc phúc của Chúa làm ấm lòng những người khốn khó đón nhận tin mừng và mở ra một con đường cho mọi người giàu cũng như người nghèo đến với Chúa và đến với nhau. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Được nước Thiên Chúa là niềm hy vọng, niềm vui, niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa dành cho con người. Người nghèo giờ đây có thể tự hào rằng họ có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Chúa.
thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức giàu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Lý do nào khiến người nghèo được Chúa chúc phúc? Có nhiều người giải thích việc này theo khía cạnh thiêng liêng. Vì sống trong hoàn cảnh nghèo khó, nên họ có cơ hội tập tành các nhân đức và tạo ra những công nghiệp trước mặt Chúa. Tuy nhiên, nếu giải thích như thế thì chẳng khác chi việc những người Pharisêu tin tưởng vào những việc họ thực hiện. Họ tin rằng những việc ấy sẽ đảm bảo cho họ có một vé vào cổng nước trời. Chúng ta hãy nghe Chúa nói gì với các môn đệ của Ngài khi họ la rầy các trẻ em. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu, để người đặt tay lên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-xu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Theo quan niệm của dân Israel thời Chúa Giê-xu, trẻ em là không đáng kể, vì chúng không biết lề luật, cũng chẳng có công trạng gì. Theo họ, những người có công trạng trước mặt Thiên Chúa là những người hiểu lề luật và tuân theo lề luật. Chúa Giê-xu lại nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Vậy, giải thích như thế nào đây? Thiếu nhi chẳng có công trạng gì, nhưng lại được Chúa tuyên bố là nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Chắc chắn có một ơn nhưng không mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho những người Ngài thương. Chúa Giê-xu không hề nói đến công trạng hay nhân đức của trẻ em, nhưng Ngài chúc phúc cho trẻ em trước mặt người lớn. Cái không đáng kể đối với con người trở nên cái cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Như vậy, Chúa chúc phúc cho những người nghèo khó hoặc có tinh thần nghèo khó không phải vì công nghiệp của họ, nhưng đó là một ơn đặc biệt Chúa muốn tặng ban cho những người như thế. Ơn nhân không đó đòi hỏi họ phải mở lòng đón nhận, và tinh thần nghèo khó chính là tinh thần cần thiết để đón nhận ơn Chúa. Lạy Chúa, mọi điều chúng con có trên đời đều là ơn của Chúa. Xin cho chúng con thâm tín điều này, để chúng con khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt những người thân cận. Lạy Chúa Giê-xu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi, bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.
Giê-xu, người đã đến đây đem niềm tin cho muôn người. Giê-xu, người đã đến đây đem tình mến răng gieo mọi nơi. Bước chân người duỗi dòng khắp nẻo đường trần gian, môi dấu chân đi tựa cánh hoa nở rực rỡ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc trả lời câu hỏi do một giáo dân ở Hà Nội nêu lên như sau. Thưa cha, theo con biết trước đây, nếu một người công giáo gia nhập Đảng Cộng sản thì bị dứt phép thông công. Nhưng hiện nay con cũng biết có những đảng viên Cộng sản là người công giáo nhưng vẫn sinh hoạt các bí tích trong giáo hội. Như vậy, người công giáo theo và gia nhập Đảng Cộng sản có còn bị dứt phép thông công như trước nữa không ạ?
Quả thực là cách đây 62 năm, Bộ Thánh vụ, nay là Bộ Giáo lý Đức tin, đã ban hành sách lệnh ngày 1 tháng 7 1949 để trả lời cho thắc mắc được nêu lên. Sách lệnh viết, người ta đã hỏi Thánh bộ tối cao này, thứ nhất, có được đăng ký nhập Đảng Cộng sản và ủng hộ Đảng này hay không? Thứ hai, có được phép in ấn phổ biến hoặc đọc các sách báo hoặc truyền đơn ủng hộ đạo lý hoặc là hoạt động của người Cộng sản hoặc là viết bài cho họ không? Thứ ba, các tín hữu Kitô thi hành một cách có ý thức và tự do những điều nói trong hai số trên đây có được chịu các phép bí tích hay không? Thứ tư, các tín hữu Kitô tuyên xưng đạo lý Cộng sản duy vật và bài Kitô giáo và nhất là những người bênh vực và truyền bá giáo lý này có bị mắc vạ tuyệt thông tức khắc giành quyền giải cho tòa thánh vì họ chối bỏ đức tin Công giáo hay không? Các Hồng Y có nhiệm vụ bảo vệ đức tin và luân lý sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn trong phiên họp toàn thể ngày 28 tháng 6 1949 trả lời và tuyên lệnh rằng, câu thứ nhất, không được vì chủ thuyết Cộng sản là di vật và chống Kitô giáo. Các thủ lãnh Cộng sản mặc dù đôi khi nói là không chống lại tôn giáo nhưng trong thực tế, trong đạo lý cũng như trong hành động, họ tỏ ra thù nghịch với Thiên Chúa, với đạo thật và giáo hội của Chúa Kitô. Câu 2, không được, nghĩa là không được in ấn phổ biến đạo lý Cộng sản, chính giáo luật cấm điều này. Câu 3, không được, theo các nguyên tắc bình thường là không được ban bí tích cho những người không sẵn sàng. Câu thứ 4, khẳng định, nghĩa là ai mà tuyên xưng đạo lý Cộng sản duy vật và truyền bá giáo lý này thì sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tức khắc. Ngày 30 tháng 6 1949, Đức Giáo Hoàng Pio XII trong buổi tiếp kiến thường lệ dành cho vị Tổng Thư ký Bộ Thánh vụ đã phê chuẩn quyết định của các Hồng Y thành viên và truyền công bố quyết định này trong công báo chính thức của Tòa Thánh.
Như vậy, sắc lệnh trên đây của Tòa Thánh đã được áp dụng thế nào, thưa cha?
Tại Italia, sắc lệnh trên đây của Bộ Thánh vụ được công bố qua các bích chương dán ở nhà thờ, gồm những điểm chính như sau. Thông báo thánh, mắc tội trọng và không thể được xá giải, kẻ nào đăng ký nhập Đảng Cộng sản, kẻ nào tuyên truyền cho Đảng này bằng bất kỳ cách nào, kẻ nào bỏ phiếu cho Đảng và các ứng cử viên của Đảng Cộng sản, kẻ nào đọc, viết và truyền bá báo chí Cộng sản. Ai ở lại trong các tổ chức Cộng sản như phong trào lao động, liên hiệp đất đai, mặt trận giới trẻ, công đoàn CGN, UDAP, v.v. thì bị vạ tuyệt thông và là người bội giáo. Kẻ nào, dù nhập Đảng Cộng sản hay không, chấp nhận đạo lý vô thần và chống Kitô giáo của Đảng này, kẻ nào bảo vệ và truyền bá đạo lý này. Những hình phạt này cũng nới rộng cho những đảng cùng theo đuổi chủ trương chung với chủ thuyết Cộng sản. Sắc lệnh của Bộ Thánh vụ ngày 28 tháng 6, 1949. Có thêm một lưu ý này là ai đi xưng tội mà giấu những tội ấy thì phạm tội phạm thánh. Trái lại ai chân thành thống hối và từ bỏ những lập trường sai trái ấy thì có thể được xá giải. 10 năm sau đó, tức là ngày 4 tháng 4, 1959, Bộ Thánh vụ công bố sắc lệnh tựa đề Dubium, nghi ngờ, được Đức Gioan 23 phê chuẩn với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa và tầm mức của sắc lệnh nói trên và cập nhật những hoàn cảnh chính trị đã thay đổi. Sắc lệnh đó như thế này, người ta đã hỏi Bộ Thánh vụ tối cao này xem các công dân Công giáo có được phép bỏ phiếu trong các cuộc tuyển cử cho các đảng phái hoặc ứng viên, tuy không tuyên xưng những nguyên tắc trái ngược với đạo lý Công giáo hoặc là mang danh Công giáo, nhưng trong thực tế họ liên kết với những người Cộng sản và qua thái độ như thế giúp đỡ người Cộng sản. Ngày 25 tháng 3 1959, các Hồng Y đặc trách bảo vệ đức tin và luân lý trả lời và tuyên lệnh rằng, không được, chiếu theo sắc lệnh của Bộ Thánh vụ ngày 1 tháng 7 1949 số 1. Theo giáo luật, vạ tuyệt thông nói trên đây không phải là vạ tuyệt thông chính thức do Tòa Thánh tự ý tuyên phạt, nhưng chỉ là một lời tuyên bố chính thức. Theo đó, các tín hữu Kitô nào tuyên xưng, bênh vực và truyền bá đạo lý Cộng sản thì tức khắc ở trong tình trạng bị vạ tuyệt thông, xét vì họ chính thức theo một triết lý duy vật và phản Kitô giáo, nên họ trở thành kẻ bội giáo.
Vậy khi nào thì án phạt trên đây do Bộ Thánh vụ ban hành đã được thay đổi, thưa cha?
Có một số học giả nói rằng lời tuyên bố trên đây của Bộ Thánh vụ vốn đã được thay đổi trong một số phần hồi năm 1966 dưới triều đại Đức Phaolô VI. Đức Giáo Hoàng bãi bỏ khoản số 1399 của Bộ Giáo luật với sắc lệnh De Interpretatione Notificatio ngày 14 tháng 6 1966 về danh sách các sách cấm. Việc bãi bỏ này chỉ ảnh hưởng tới điểm số 2, bãi bỏ nó và thay đổi một phần trong điểm số 3 trong sắc lệnh năm 1949. Và trong thực tế mặc nhiên là không còn hiệu nghiệm nữa đối với Công đồng Chung Vatican II. Mặc dù không có văn kiện chính thức nào của Tòa Thánh về vấn đề này, và dù rằng trong hiến chế vui mừng và hy vọng Công đồng lên án các chủ thuyết vô thần duy vật. Ngoài ra, trong Bộ Giáo luật hiện hành công bố năm 1983, khoản số 6-1, số 3, quyết định bãi bỏ mọi hình luật không được Bộ này đích thị lấy lại. Thực tế là giáo luật hiện nay không lập lại việc phạt vạ tuyệt thông cho người Cộng sản, do đó mà vạ này chính thức bị bãi bỏ ngày 27 tháng 11 1983 là ngày mà Bộ Giáo luật hiện hành chính thức bắt đầu có hiệu lực.
Tại sao có sự thay đổi trong thái độ của Tòa Thánh đối với chủ thuyết Cộng sản như vậy, thưa cha?
Sắc lệnh của Bộ Thánh vụ được ban hành hồi năm 1949, sự kiện đó thuộc vào cái thời kỳ có sự đụng độ mạnh mẽ nhất giữa giáo hội và chủ nghĩa Cộng sản trong thế kỷ 20. Giáo hội bị tấn công khắp nơi, tại Tây Phương, các đảng Cộng sản bành trướng mạnh mẽ, như ta thấy trong các cuộc bầu cử thời sau Thế chiến thứ hai, tại Pháp và tại Italia chẳng hạn. Tại Đông Âu thì các đảng Cộng sản lên nắm chính quyền, khởi sự thời kỳ bách hại. Chính trong bối cảnh đó mà sắc lệnh năm 1949 được Bộ Thánh vụ ban hành. Từ sau khi Đức Hồng Y Angelo Roncalli được bầu làm giáo hoàng John 23 vào năm 1958, thì có một sự thay đổi trong thái độ của giáo hội Công giáo đối với chủ nghĩa Cộng sản. Không còn vấn đề lên án và vạ tuyệt thông nữa, nhưng là đối thoại và hòa bình. Chỉ trong vài tháng, Đức Giáo Hoàng đã thiết lập được một bầu không khí tín nhiệm trong các quan hệ với nhà nước Liên Xô, đến độ Ngài đã tiếp con rể và con gái của Kutsev tại Vatican vào tháng 3 năm 1963. Công đồng Chung Vatican II như vừa nói không chính thức kết án chủ thuyết Cộng sản như một số nghị phụ mong muốn.
Như vậy có nghĩa là, ngày nay, một tín hữu Công giáo có thể là đảng viên Cộng sản mà vẫn sống đạo như thường, có phải vậy không thưa cha?
Trong thực tế chúng ta thấy trước khi các bức màn sắt bị sụp đổ ở Đông Âu với sự cáo chung của các chế độ Cộng sản tại đó hồi năm 1989, thì ở Italia chẳng hạn, đảng Cộng sản chiếm tới hơn 20% số phiếu, có nghĩa là 20% dân Công giáo Italia bỏ phiếu cho đảng Cộng sản, và trong đảng này cũng có nhiều đảng viên là người Công giáo. Nhưng không có nghĩa là các đảng viên ấy là người vô thần đấu tranh hoặc là chối bỏ đức tin Công giáo, chống đối giáo hội. Nếu họ không phải là người minh thị bội giáo, thì họ không bị hình phạt theo giáo luật hiện hành số 1364-1, nói rằng người bội giáo, lạc giáo hay là ly giáo sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết hay là tức khắc. Cũng nên nói thêm rằng, Tổng thống Giorgio Napolitano hiện nay của Italia trước kia từng là đảng viên Cộng sản, Tổng thống đầu tiên của Italia, vốn xuất thân từ đảng Cộng sản. Ông ta đã được rửa tội Công giáo như nhiều người Italia khác, nhưng mà không có thực hành đạo. Tại đây không ai đặt vấn đề ông có thể bị chế tài theo giáo luật hay không. Ông nổi tiếng là người liêm chính và được sự kính trọng của quốc dân hơn cả những chính trị gia, tuy có tiếng là Công giáo, nhưng lại có đời sống bê bối.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria hồn xác lên trời.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Trong các tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và lịch sử của tín điều này. Hôm nay chúng ta bước sang một đề tài khác, đó là biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, lịch sử tín điều và lễ kính trong phụng vụ. Trước hết là các nền tảng kinh thánh. Sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời là một tín điều đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII định nghĩa ngày 1 tháng 11 năm 1950 với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, giải thích ý nghĩa thần học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Đây là một trong ba lễ trọng kính Đức Mẹ trong năm phụng vụ, một mầu nhiệm đã được các giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương cử hành từ nhiều thế kỷ qua. Tông hiến Thiên Chúa rất quảng đại trình bày hai khẳng định liên quan tới nền tảng kinh thánh của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, một khẳng định tổng quát và một khẳng định chi tiết hơn. Biến cố Đức Maria hồn xác lên trời đâm rễ sâu trong Thánh Kinh như được các giáo phụ và thần học gia giải thích. Tông hiến tuyên bố rằng sự thật ấy dựa trên Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh không tách rời khỏi việc giải thích của giáo hội. Thật thế, Tông hiến tuyên bố rằng việc Đức Maria hồn xác lên trời đã được dạy dỗ bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị giảng thuyết. Để minh giải niềm tin của mình nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, các vị sử dụng với một sự tự do nào đó các sự kiện và các câu nói của Thánh Kinh. Nghĩa là các vị dùng các văn bản kinh thánh để cho thấy đặc ân này phù hợp một cách lạ lùng với sự thật mà Thánh Kinh dạy dỗ chúng ta. Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận tông hiến, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các thánh giáo phụ và các thần học gia đều có nền tảng sau cùng là Thánh Kinh. Từ các khẳng định tổng quát, tông hiến đi vào chi tiết và liệt kê các văn bản kinh thánh khác nhau đã được sử dụng bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng để nói về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là thứ tự các văn bản kinh thánh.
Văn bản thứ nhất là sách Sáng Thế, chương 3, câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót chân nó. Eva mới hiệp nhất chặt chẽ với Adam mới và tuân phục người trong cuộc chiến chống lại kẻ thù hỏa ngục. Như sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô đã là phần chính yếu và là dấu chỉ cuối cùng của chiến thắng đó, đối với Đức Maria cũng thế, cuộc chiến đấu chung cùng với con mẹ phải kết thúc với việc vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Văn bản kinh thánh thứ hai là sách Xuất Hành, chương 20, câu 12. Ngươi hãy thờ kính cha mẹ để được sống lâu trên đất mà Javi Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Từ khi Chúa cứu thế của chúng ta là con của Đức Maria, người không thể, như là kẻ tuân giữ toàn vẹn lề luật của Thiên Chúa, không thờ kính Thiên Chúa Cha và cả mẹ nữa. Vì có thể ban cho mẹ biết bao nhiêu danh dự bằng cách giữ gìn mẹ được miễn nhiễm khỏi sự hư nát của nấm mồ, phải tin rằng người đã thực sự làm như vậy. Văn bản thứ ba là sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 60, câu 3. Kìa bóng tối bao trùm trái đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Ra-vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi, thân xác Đức Trinh Nữ là thánh điện nơi Chúa đặt chân. Văn bản thứ bốn là Thánh Vịnh 45, các câu 10, 14, 15, 16. Hàng cung nữ có những vì công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ophia lộng lẫy. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng, được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ đi theo hầu cận. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Văn bản Thánh Vịnh được áp dụng cho Đức Maria Nữ Vương, đấng chiến thắng, bước vào trong hoàng cung trên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa cứu chuộc là vua bất tử muôn đời.
Văn bản thứ năm là Thánh Vịnh 132 câu 8. Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia sự thánh hóa của Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng trông thấy nơi hòm bia giao ước được làm bằng gỗ, không thể hư nát và đặt trong đền thờ của Chúa như là hình ảnh của thân xác rất trong trắng của Đức Trinh Nữ Maria, được giữ gìn khỏi mọi hư nát trong mộ và được nâng lên cao tới vinh quang trên trời biết bao. Văn bản thứ sáu là chương 3 câu 6 sách Diễm Ca, miêu tả hiền thê đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây thơm ngát mùi nhũ hương mộc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa. Để được đội triều thiên là gương mặt của hiền thê thiên quốc cùng với thiên chúa phu quân được nâng cao trên hoàng cung thiên quốc. Văn bản thứ bảy là phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 28 ghi lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria: mừng vui lên hỡi đấng đầy ơn sủng, Chúa ở cùng tôn nương. Các tiến sĩ kinh viện coi mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời như là việc bổ túc sự tràn đầy ân sủng đã được ban cho Đức Trinh Nữ và là một phước lành đặc biệt trái ngược với sự trúc dữ của Eva. Văn bản thứ 8 là chương 12 sách Khải Huyền miêu tả cảnh người đàn bà mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao đang quặn đau sinh con. Các tiến sĩ kinh viện nhìn thấy sự hồn xác lên trời của Đức Maria bị bao phủ không chỉ trong nhiều hình ảnh của Thánh Kinh Cựu Ước, mà cả nơi người đàn bà mặc áo mặt trời mà tông đồ Gioan chiêm ngưỡng trong linh kiến tại đảo Patmos nữa. Từ danh sách các văn bản kinh thánh kể trên đã được tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại nhắc tới, chúng ta hiểu lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các giáo phụ và các thần học gia đã có nền tảng cuối cùng là Thánh Kinh. Thánh Kinh giới thiệu với chúng ta người mẹ trao ban sự sống của con Thiên Chúa và luôn luôn tham dự vào số phận của người.
Thế rồi khi duyệt xét các chứng từ của các giáo phụ và các thần học gia được nhắc tới trong tông hiến, người ta ghi nhận rằng sự hiệp nhất không thể phân chia giữa Đức Maria và Chúa Giêsu thuộc hai trật tự. Thứ nhất là trật tự vật lý, trong nghĩa khi tiếp nhận trong cung lòng mình ngôi lời Thiên Chúa và mặc cho người thịt xác của chúng ta, Đức Maria trở nên hòm bia của giao ước mới, ngay sự hiện diện nhập thể của Thiên Chúa giữa loài người chúng ta. Vì thế, nghĩ rằng thân xác của Đức Trinh Nữ kết hiệp mật thiết đến độ đó với nhân tính của Chúa Kitô nhờ nhiệm vụ sinh học làm mẹ, sau đó lại bị tách rời khỏi con mẹ mà chịu sự hư nát trong mộ, là một điều ghê tởm không thể chấp nhận được. Thứ hai là trật tự luân lý. Trong nghĩa, Đức Maria là Eva mới, bên cạnh và tùy thuộc Adam mới là Chúa Kitô, tham dự một cách sâu xa vào công trình cứu chuộc của con, trong cuộc chiến đấu và trong chiến thắng chống lại ma quỷ, tội lỗi và cái chết. Vì thế, như sự phục sinh là sự khai mào công trình cứu độ do Chúa Kitô thành toàn, cũng thật là phải lẽ việc Đức Maria tham dự vào cuộc chiến đó được đội triều thiên bằng sự vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Đây là điều được trình bày trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Nói cách khác, giáo hội trông thấy nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, hậu quả tràn đầy của các mối dây rất đặc biệt cột buộc mẹ với Chúa Giêsu trên bình diện thịt xác và còn hơn nữa trên bình diện đức tin. Sứ điệp Thánh Kinh nói tới sự kết hợp đặc ân đó giữa hai mẹ con. Qua một suy tư toàn diện về mầu nhiệm của Đức Maria, Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho giáo hội đọc được giữa các hàng chữ cả những gì mà Thánh Kinh không nói lên một cách rõ ràng. Giáo hội của ngày hôm qua đã làm như thế, và giáo hội của mọi thời cũng sẽ phải làm như vậy khi muốn suy tư trở lại số phận cuối cùng của Đức Maria trong sự gắn bó với Kinh Thánh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ kinh hoàng và đau buồn về vụ thảm sát 12 em học sinh tại một trường học ở Brazil. Roma, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, lo âu về những xáo trộn trong thế giới Ả Rập hiện nay. Brussels, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu chào mừng các cuộc nổi dậy đòi tự do tại Bắc Phi và các nước Ả Rập, đồng thời kêu gọi liên đới với những người di dân và tị nạn đến từ vùng này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 17.765 kiloxit, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai, mai mai. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.